Trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng thờ phượng Chúa ở trong màn ảnh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay nói về bất toàn nhưng được chọn. Đây là niềm hạnh phúc của mỗi người chúng ta đang hưởng được những cái thứ phước hạnh. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Roma đoạn 8 câu 30. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Và người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Vào khoảng năm 1940 thì có một người thương gia ở tại Romani đã bán một số hàng lớn cho một công ty ở tại Mỹ. Sau đó thì chiến tranh ở tại quốc gia Romani xảy ra. Cái nguồn liên lạc giữa công ty Mỹ và người thương gia này không có còn nối kết được. Rồi thì đất nước Romani rơi vào trong tay của chế độ cộng sản. Người thương gia này đối diện với một cái hoàn cảnh chính trị mới. Công ty của ông ta đã bị nhà nước quản lý. Và mỗi ngày thì ông rất là bận rộn để lo cho cái cuộc sống của mình. Cho nên ông cũng quên hết tất cả những gì của quá khứ, những gì mà ông đã bán cho cái công ty của Mỹ đó. Một thời gian trôi qua rồi thì ông qua đời. Cho đến khi đất nước Romani chế độ cộng sản đã bị sụp đổ, người ta liên hệ được với thế giới ở phía bên ngoài, thì người con của người thương gia này đã được một cái điện từ Mỹ thông báo qua cho ông biết rằng là ông ta được hưởng một cái số tiền là 34 triệu rưỡi đô la. Đó là số tiền mà người cha đã bán hàng hóa và tiền lãi trong suốt thời gian 52 năm qua. Cái công ty Mỹ đã ký gửi cái số tiền đó vào trong một ngân hàng. Và bây giờ thì ngân hàng khi đã liên lạc lại được với người con thì yêu cầu người con đó qua Mỹ để làm cái thủ tục nhận cái số tiền đó. Đó thật là một điều rất là ngạc nhiên đối với người con khi nhận được một số tiền lớn như vậy. Buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị một điều. Nó không phải là một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đây là những điều lời của Chúa nói trước. Nhưng đây là những điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Một người bất toàn như tôi mà lại được Chúa chọn vào trong kế hoạch đời đời của Ngài. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa sáng soi cho chúng ta hiểu được thế nào những kẻ mà Chúa đã định thì Chúa gọi, những kẻ Chúa gọi thì Chúa đã làm cho công chính, và những kẻ mà Chúa đã tin công chính thì Chúa sẽ tôn vinh họ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì những điều lạ lùng vượt hơn sự suy hiểu của loài người chúng con mà Chúa đã làm cho mỗi một người trong chúng con. Và qua lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng như là qua những công việc mà Chúa đã thực hiện ở giữa hội thánh của Ngài, xin Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay soi mình trong lời Chúa. Chúng con cảm thấy hạnh phúc, chúng con cảm thấy sự vui mừng một cách trọn vẹn vì cớ chúng con được thuộc về Ngài và vì những công việc lớn mà Ngài đang làm qua mỗi cuộc đời chúng con. Dầu cuộc sống hiện tại có thể đang đối diện với những nan đề xảy ra hàng ngày xung quanh chúng con, nhưng chính những lời mà Chúa đang bày tỏ ra đây sẽ khích lệ cho lòng của chúng con vững tin nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng cho Chúa thì giờ này và xin Chúa phán dạy với lòng của chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua phần Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau ở trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 1 từ câu 26 cho đến câu 31. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn hội thánh của Chúa trên đất. Phaolô khích lệ cho hội thánh Côrintô ngày xưa cũng như khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay. Hãy nhìn lại phương cách mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn những con người ở trong trần gian này. Ông nói rằng giữa vòng anh chị em không có những người khôn ngoan theo trần thế, không có những người quyền thế, không có những người quý phái, nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn những điều dạ dột ở trong thế gian để làm cho những kẻ khôn phải hổ thẹn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm cho những kẻ mạnh phải hổ thẹn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều hèn hạ bị khinh khi trong thế gian, những điều không ra gì cả, để làm cho những điều mà người ta tưởng rằng nó là tôn trọng thì nó sẽ trở thành xấu hổ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba phương diện. Hình thức thứ nhất đó là Chúa chọn bởi vì Ngài yêu. Hình thức thứ hai đó là Chúa chọn để xin công bình. Và hình thức thứ ba đó là Chúa chọn để làm cho vinh hiển. Tôi chọn câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 30 phù hợp với những điều mà Chúa đang làm ở đây để chúng ta cùng học. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa chọn bởi vì Ngài yêu. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Có nhiều người nói rằng cái việc mà một người được cứu đó là việc mà Đức Chúa Trời định sẵn cho người đó. Theo sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm về lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy sự cứu không bao giờ là một việc định sẵn cho một người. Đức Chúa Trời không định cho con người nào được cứu, và Đức Chúa Trời cũng không định cho con người nào không được cứu. Nhưng Đức Chúa Trời định sẵn cái gì? Đức Chúa Trời định sẵn cái chương trình cứu rỗi mà Ngài thực hiện cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời định sẵn về ơn ban sự cứu rỗi xuống cho tất cả mọi con người. Nhưng con người nào đáp ứng với cái sự định sẵn mà Chúa dành cho họ thì người đã kinh nghiệm được sự ban thưởng của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Như vậy sự định sẵn ở đây không phải là định sẵn để được cứu, nhưng có nghĩa là định sẵn để nhận lãnh ơn mà Đức Chúa Trời muốn ban xuống. Chúng ta là những người được Chúa định sẵn để Ngài ban ơn cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Nhưng thái độ của chúng ta đáp ứng như thế nào thì chúng ta sẽ được nhận lãnh hoặc không được nhận lãnh. Bản tánh của Đức Chúa Trời là hay làm ơn. Vì Đức Chúa Trời hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Trong những tuần qua chúng ta suy gẫm Đức Chúa Trời đã chọn Judas Iscariot bởi vì Chúa đầy sự nhân từ. Trong tuần qua chúng ta đã học về Đức Chúa Trời đã chọn Solomon trở thành người cai trị thay thế cho vua David bởi vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Và hôm nay chúng ta thấy cái bản tính hay làm ơn của Đức Chúa Trời, Ngài lại muốn làm ơn cho tất cả những con người. Chúa không có dành một số người nào đó thì sẽ được hưởng ơn của Ngài, còn những người khác thì không được hưởng. Ơn của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho tất cả mọi người, nhưng con người đáp ứng như thế nào trước ơn điển đó. Câu 26, Phaolô nói rằng giữa bọn anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. Ở đây Phaolô không nói rằng là giữa bọn anh em không có người khôn ngoan, không có người quyền thế, không có người sang trọng. Nhưng ông nói rằng có mấy người. Có mấy người có nghĩa là có nhưng mà không có nhiều. Điều này nói đến cái tiêu chuẩn lựa chọn của Đức Chúa Trời. Đối với thế gian này, khi mà một người chọn một người nào đó thì người đó phải hội đủ cái tiêu chuẩn của cái người chọn đưa ra. Nếu chúng ta xin vào để làm việc ở trong một cơ quan thì chúng ta phải hội đủ cái tiêu chuẩn của cơ quan đã đưa ra đòi hỏi chúng ta thì chúng ta mới được nhận vào làm việc. Nếu chúng ta xin một sự trợ cấp thì chúng ta phải thỏa đáp được những cái tiêu chuẩn của những cơ quan mà chúng ta xin trợ cấp đó thì chúng ta mới có thể được sự trợ cấp. Cái cách mà Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta khác với cái cách mà thế gian này lựa chọn. Thế gian lựa chọn thì họ lựa chọn cái khả năng hay là cái năng lực trước, còn con người thì sao? Nhưng đối với Đức Chúa Trời, khi Ngài lựa chọn một con người thì Ngài lựa chọn con người trước. Năng lực không trở thành vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Tại sao năng lực không trở thành vấn đề với Đức Chúa Trời? Bởi vì trên thực tế giữa bọn anh chị em không có người khôn ngoan, trong bọn anh chị em không có người quyền thế, không có người quý phái. Nghĩa là những con người mà đã được Đức Chúa Trời lựa chọn ở đây, trong cái nhìn của thế gian đó là những con người thật dở. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn lựa chọn họ. Tại vì sao? Tại vì nếu cần sự khôn ngoan thì Chúa sẽ ban cho sự khôn ngoan. Trong tuần qua chúng ta học vua Solomon là một người nhận lãnh cái ngôi nước cai trị. Ông cảm thấy vinh dự khi mình được cai trị một dân rất lớn của Chúa. Và ông nói rằng Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ, xin cho con có sự khôn ngoan để con có thể cai trị dân rất lớn này của Chúa. Và Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan. Mà khi Ngài ban cho sự khôn ngoan thì Ngài nói rằng là trước Salomon sẽ không có ai có sự khôn ngoan giống như vậy, mà sau Salomon thì cũng không có ai có sự khôn ngoan sánh kịp người được. Vì vậy Đức Chúa Trời cần con người, nhưng nếu như con người đó thiếu sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời có thể cung cấp sự khôn ngoan. Nếu như một con người cần có một cái thế lực, một cái quyền hạn nào đó, Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho một cái quyền hạn. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn Giô-sát là con trai thứ 11 của ông Gia-cốp để sẽ dùng người con trai đó giải cứu gia đình ra khỏi nạn đói, và cũng sẽ giải cứu cả dân sự của Chúa Israel ra khỏi nạn đói, Ngài đã đem người con trai đó từ trong cái cương vị là một người em bị các anh mình bán qua cho xứ Ai Cập, trở thành một người nô lệ. Nhưng trong cái chỗ nô lệ đó, trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, Đức Chúa Trời đã cất nhắc con người đó trở thành tể tướng của nước Ai Cập. Nếu cần quyền thế, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho quyền thế. Mặc dầu Joseph chỉ là một con người tầm thường, nhưng để có một cái chỗ đứng làm được cái công việc mà Đức Chúa Trời sẽ ủy thác cho Joseph làm, thì Đức Chúa Trời sẽ nâng con người đó lên. Và vì vậy Đức Chúa Trời có thể ban cho Joseph một vị trí, một cái chỗ đứng, mà từ đó ông đã giải cứu được cho dân tộc của mình, nhà của mình có thể được thoát ra khỏi cái nạn đói. Nếu như cần cả khôn ngoan lẫn quyền thế, Đức Chúa Trời cũng có thể ban cho. Đức Chúa Trời đã làm việc này trên cuộc đời của một người trẻ tuổi là Daniel. Daniel bị đem qua xứ Babylon trở thành một kẻ phu tù. Nhưng trong cái địa vị đó, Chúa đã cất nhắc Daniel lên để trở thành một người đứng trong hàng ngũ cai trị hàng đầu của những người Babylon. Từ địa vị của một thằng tù mà lại được cất nhắc lên để trở thành một người cai trị hàng đầu, cao hơn tất cả những hàng quan khác của người Babylon. Và Đức Chúa Trời đã bú cho Daniel một sự khôn ngoan để có thể giải thích được cho vua Nebuchadnezzar một niềm chiêm bao mà ông đã thấy rồi ông quên đi. Rồi bây giờ ông bảo người ta hãy kể lại cho ông cái niềm chiêm bao đó, làm sao mà ai kể được? Rồi còn phải giải thích cái ý nghĩa của niềm chiêm bao đó là gì? Ai mà có thể làm được những việc đó? Nhưng Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan cho Daniel để làm được công việc đó. Nếu như một người cần có một cái chỗ đứng sang trọng, Đức Chúa Trời sẵn sàng làm những việc đó. Những người bạn của Daniel, họ cùng một lòng kính sợ Chúa giống như Daniel, và Chúa cũng đã cất nhắc họ lên trở thành những vị quan thượng thơ cai trị ở trong các tỉnh thành của quốc gia Babylon. Nếu như một người yếu đuối mà cần có sức mạnh, Chúa sẽ ban cho sức mạnh. Ai có sức mạnh bằng Samson? Chúa đã ban cho Samson một sức mạnh mà không ai có thể bì lại được, và Chúa dùng cái con người đó để giải phóng dân sự của Chúa ở trong thời gian mà người Philippines đang quản hạt. Nếu như một người không có tài năng mà cần tài năng, Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng ban cho tài năng. Phaolô đã nói về bản thân của mình với người Côrintô rằng: không phải tôi đã làm điều gì để anh em nghĩ rằng tôi là người có tài năng, không, tài năng của tôi là đến từ Đức Chúa Trời. Nhiều điều Phaolô biết là mình không có khả năng làm, nhưng khi có Đức Chúa Trời và Ngài sai mình đi thì Ngài sẽ cho mình cái khả năng để làm được công việc đó. Nếu như chúng ta cần quyền pháp, Đức Chúa Trời có thể ban cho quyền pháp. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn 12 sứ đồ của Chúa, họ chỉ là những con người tầm thường, họ chỉ là những con người đánh giá, họ chỉ là những con người ở một cái hạng hạ lưu ở trong xã hội. Nhưng khi Đức Chúa Trời ban quyền năng cho họ, họ có thể đi ra ngoài đuổi quỷ, họ có đi ra ngoài để chữa lành cho những cái các tật bệnh, và Chúa đã làm cho họ được tôn trọng lên. Ở trong đời sống của những con người kính sợ Đức Chúa Trời và đáp ứng với những gì Chúa mong đợi nơi họ, một sự kêu gọi mà Chúa định sẵn cho họ, Chúa sẽ làm những điều lạ lùng. Một cặp vợ chồng già nua như Abraham và Sarah đã 75 tuổi khi Chúa kêu gọi ông đi theo Chúa. Bà vợ thì 65 tuổi. Nhưng Chúa nói rằng là từ nơi ngươi ta sẽ cho một đứa con. Kể từ khi Chúa nói cho đến khi sanh con thì 25 năm sau, nghĩa là từ 75 tuổi bây giờ ông lên tới 100 tuổi, bà từ 65 tuổi bây giờ lên 90 tuổi, Chúa nói năm sau người thành con. Ai mà tin nổi việc đó? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm công việc đó. Abraham và Sarah đã sanh ra con từ trong chính lòng mình, để từ đó ra một dân tộc, và đó là dân tộc Do Thái mà Chúa Giê-xu sinh ra làm người. Khi Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình, một người nào đó đáp ứng với đường mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, đã lựa chọn, đã ấn định cho họ, thì Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lạ lùng ở trên những cuộc đời tầm thường đó. Một người vừa già vừa ngậm nghịu như Môi-se, mà tại sao Chúa lại có thể sử dụng con người đó để trở thành một con người lãnh đạo? Và có người lãnh đạo nào có thể sánh mình bằng Môi-se không? Một người có thể là bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bởi vì đó là một đứa con của một người vợ thứ, và bị xua đuổi ra khỏi thành phố, phải sống chung với những kẻ côn đồ, đó là Giác-thê. Nhưng Đức Chúa Trời lại có thể sử dụng cái con người đó trở thành một người quan sát, để giải phóng dân sự của Chúa khỏi cái sự tấn công của những kẻ thù mình. Một người tầm thường chăn chiên giống như là một David, nhưng Đức Chúa Trời lại có thể cất nhắc lên để làm một vị vua cai trị dân sự của Ngài. Một cặp vợ chồng nghèo khó như là Mary và Joseph. Joseph là một người thợ mộc, Mary chỉ là một thôn nữ bình thường. Vậy nhưng mà Chúa đã sử dụng hai con người đó trở thành cái gia đình để Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Tất cả những cái câu chuyện xảy ra ở trong Thánh Kinh, cũng như tất cả những câu chuyện xảy ra ở trên thế giới thực tế của chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi một con người vào trong một vị trí, kêu gọi một con người vào trong một kế hoạch đời đời của Ngài, nếu như con người đó bằng lòng đáp ứng, thì dù cái tình trạng con người đó là thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm cho con người đó hội đủ được cái điều kiện. Phi-e-rơ là một người dốt nát không học, một người thợ đi câu cá, vậy mà Chúa ủy thác cho ông để chăm sóc cho một hội thánh lớn trên 5.000 người. Thưa quý vị, điều đó có lẽ đòi hỏi những bằng cấp như là một tiến sĩ, những vị mục sư kinh nghiệm lâu năm mới có thể làm được những công việc đó. Nhưng không, Đức Chúa Trời không cần. Đức Chúa Trời chỉ cần một tấm lòng của một con người vân phục, Ngài có thể sử dụng họ trong bất kỳ một công việc gì. Tất cả những con người này có điểm gì để Đức Chúa Trời lưu tâm? Có cái điều gì tốt lành để Đức Chúa Trời lựa chọn? Không có ai có một cái gì, một tiêu chuẩn gì để Đức Chúa Trời phải chú tâm vào trong đó cả. Tất cả chỉ vì Đức Chúa Trời yêu mà thôi. Ngài yêu và Ngài lựa chọn họ, và nhờ họ đáp ứng trước tình yêu đó của Đức Chúa Trời mà tên tuổi của họ vẫn cứ được lưu danh, cho dù trải qua thời gian là bao nhiêu năm. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay, chúng ta cũng là những người được nằm ở trong cái danh sách mà Chúa nói rằng những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng kêu gọi. Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng định sẵn cho mình một điều kỳ diệu không? Đức Chúa Trời cũng định sẵn cho mình một sự cứu rỗi không? Đức Chúa Trời cũng định sẵn cho mình một cái kế hoạch đời đời không? Thưa quý vị, có. Thánh Kinh khẳng định cho chúng ta, và Phaolô nói với chúng ta rằng những người mà Chúa đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta là những người có một cơ hội giống như Daniel, giống như Solomon, giống như David, giống như Abraham, giống như Mary, giống như Phi-e-rơ. Chúng ta có một cơ hội, và chúng ta cũng nhận lãnh một tình yêu thương giống hệt như vậy. Chúng ta đang được chọn ngày hôm nay để làm gì? Có thể rằng cái việc mà tôi và các ông bạn cho em chọn ngày hôm nay, nó không có đặc biệt giống như Chúa chọn ông David lên để làm vua, hay là Chúa chọn ông Phaolô lên để làm một vị sứ đồ đi truyền giáo cho dân ngoại. Nhưng dân đoạn 15 câu 16 nói rằng không phải chúng ta chọn Chúa, đèn là Chúa chọn chúng ta. Và Chúa chọn chúng ta để làm gì? Để các ngươi đi và kết quả. Cái mục đích mà Chúa đang chọn tất cả mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay là để các ngươi đi và kết quả. Đi và kết quả để làm gì? Tin Lành dân đoạn 15 câu thứ 8 Chúa giải thích người nào mà đang kết quả thì là người đang tôn vinh danh của Cha ở trên trời. Như vậy Đức Chúa Trời chọn chúng ta cho một mục đích rõ ràng. Mục đích của chúng ta là cuộc sống của tôi và quý vị phải tôn vinh danh của Đức Chúa Trời. Cho dù ngày hôm nay chúng ta có những vị trí khác nhau, cho dù ngày hôm nay chúng ta có những điều kiện sống khác nhau, nhưng chúng ta được lựa chọn cho một mục đích giống nhau, là đời sống của tôi và quý vị là những kẻ phải đi và kết quả để danh của Đức Chúa Trời phải được tôn thánh. Như vậy, chúng ta có đang ý thức được Chúa đang kêu gọi mình cho một mục đích quan trọng không? Mục đích đó là để cho Đức Chúa Trời đánh giá cuộc đời chúng ta. Chúng ta không được lựa chọn để cho những người khác họ nhìn rồi họ tự đánh giá chúng ta. Nhưng chúng ta được Chúa Giê-xu lựa chọn để Đức Chúa Trời nhìn vào và đánh giá cuộc đời của chúng ta. Đây là những kẻ sẽ làm tôn vinh danh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang đáp ứng như thế nào trước sự kêu gọi đó? Những người nào mà Ngài đã định trước thì Ngài đã kêu gọi. Cảm ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài dành cho mỗi người trong chúng ta. Điều thứ hai, đó là Chúa chọn để xin công chính. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Như thế nào là một người công chính? Công chính có nghĩa là một người vô tội ở trước mặt Đức Chúa Trời, hay là một người mà Đức Chúa Trời không kể là tội lỗi. Ở trong Thánh Thi 32 câu 1 và câu 2 bày tỏ cho chúng ta về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho một người mà Chúa đã lựa chọn. Thánh Thi này nói rằng phước cho người nào có sự vi phạm được tha thứ, tội lỗi mình được khỏa lấp. Cái người mà Chúa đã không còn kể tội lỗi nữa thì Chúa gọi đó là một người được phước, một người công chính trước mặt Chúa. Phước cho người nào Chúa không quy tội ác cho, và trong tâm linh của người đó không còn có sự gian dối. Như vậy một người công chính là một người đã được Chúa không còn kể là tội lỗi ở trên đời sống của con người đó nữa. Và một người công chính tức là một người mà Chúa đang mặc lại cái sự vinh hiển của Chúa ở trên con người đó. Và chỉ có con người công chính thì mới có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo ra Adam và Eva, Thánh Kinh nói rằng họ không có mặc đồ, nhưng mà họ không có cảm biết được sự trần truồng, hay là họ không thấy mình trần truồng. Tại sao không mặc đồ mà lại không thấy sự trần truồng? Bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ ở trên con người mà Ngài đã sáng tạo đó. Đây là điều đặc biệt mà chỉ có con người mới có, không có một tạo vật nào có sự vinh hiển đó cả. Nhưng khi Adam và Eva bắt đầu phạm tội thì Thánh Kinh nói rằng họ nhận biết ra mình trở thành lõa lồ trước mặt Đức Chúa Trời. Cái sự trần truồng của họ trước đó nó có, nhưng tại sao họ không thấy? Bởi vì sự vinh hiển của Chúa bảo vào. Và khi không còn có sự vinh hiển của Chúa nữa thì lúc đó họ mới nhận ra sự trần truồng của mình. Kể từ khi Adam và Eva đã đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rồi, thì từ dòng dõi đó sinh ra bao nhiêu con người trên đất, thì Thánh Kinh nói rằng tất cả những con người này đều là những con người thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Ngài gọi đó là tội nhân. Như vậy tội nhân là những con người đang đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay khi chúng ta nói đến tội nhân, chúng ta nghĩ đến những kẻ giết người, chúng ta nghĩ đến những kẻ trộm cắp, chúng ta nghĩ đến những con người làm những công việc thờ ma lại quỷ, làm những công việc gì đó nó kinh khủng làm hại những người khác. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta hiểu rằng tại vì thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà con người mới giết người. Tại vì thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà con người mới trộm cắp, mà con người mới làm những cái công việc tồi tệ, xấu xa lẫn nhau. Giống như Adam và Eva vì thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mới khám phá mình là con người trần truồng. Chúng ta vì thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà những cái hành động tội lỗi nó bắt đầu thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Chúa đang ao ước rằng Ngài có thể mặc lại sự vinh hiển đó cho tất cả những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Môi-se là một người thèm khát sự vinh hiển đó của Chúa. Một ngày nào ông cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con được ngắm sự vinh hiển của Chúa đi. Nhưng Chúa nói rằng là không có một người nào có thể đối diện với sự vinh hiển của Chúa mà không bị chết. Chỉ vì Adam phạm tội mà bây giờ tất cả những con người không thể có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được. Và khi con người đối diện với Chúa, không có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời che phủ trên họ, thì tất cả mọi con người đã chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã dành cho Môi-se một đặc ân. Chúa nói: ta sẽ đặt ngươi ở trong một cái bọng đá, rồi ngươi sẽ nghe tiếng của ta đi qua, nhưng mà ta sẽ lấy tay để che ngươi lại ở trong cái bọng đá đó, và chỉ cho ngươi được phép nhìn vào phía sau mà thôi. Nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ dùng một hình ảnh và cho Môi-se được nhìn thấy hình ảnh đó. Vậy mà trong hình ảnh đó chỉ được nhìn từ phía sau mà không được nhìn phía trước. Bởi vì nếu nhìn từ phía trước, Môi-se sẽ phải chết. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là diệu kỳ như vậy đó. Đã bảo bọc cái con người Adam và Eva mà Chúa đã tạo ra, bảo bọc mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu một người mà không kinh nghiệm được việc Đức Chúa Trời xưng công chính, thì người đó không bao giờ được chấp nhận ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có thể bước vào ở trong đền thờ này để thờ phượng Đức Chúa Trời, sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có thể ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta có thể làm những công việc gì đó cho Đức Chúa Trời của chúng ta vui lòng, vì chúng ta là những kẻ được Chúa lấy sự vinh hiển của Ngài bảo bọc lại đời sống của chúng ta. Không có sự bảo bọc vinh hiển đó thì tôi và quý vị không một người nào được đứng trước mặt Đức Chúa Trời cả. Môi-se đã được bảo bọc trong cái sự vinh hiển đó của Chúa, trở thành một người công chính. Khi mà Môi-se là một người công chính thì Chúa có thể sử dụng. Nhưng khi Môi-se sai phạm, ông chỉ giận, thể hiện một cái thái độ giận và làm sai lời của Chúa chỉ có một chút xíu thôi. Chúa nói với ông rằng là hãy phán với hòn đá thì hòn đá sẽ chảy nước ra cho dân sự uống. Nhưng mà tại vì ông tức giận dân sự quá, nó cứ than phiền, nó cứ kêu nà, nó cứ càm ra ngoài, cho nên thay vì nói với hòn đá chảy nước ra thì mấy cái cây ông đánh vào trong cái hòn đá. Chúa nói: vì ngươi làm trái lời của ta. Trái lời của Môi-se có phải là một việc lớn không? Quá nhỏ phải không? Thay vì nói với hòn đá, mấy cái cây gậy của mình đánh vào hòn đá, chúng ta nghĩ điều đó đâu có gì là lớn. Nhưng Chúa nói vì điều này mà Môi-se không được vào ở trong vùng đất hứa. Ông làm cái công tác dẫn dân sự đi từ Ai Cập cho đến đất hứa suốt 40 năm ròng, 80 tuổi cho đến 120 tuổi. Vậy mà cuối cùng không được vào ở trong đó. Chúa nói rằng ngươi chỉ được đứng từ xa ngó, nhìn đến cái vùng đất mà con cháu sẽ bước vào, nhưng mà bản thân mình không được vào. Chỉ vì sao? Chỉ vì thiếu công chính. Phạm tội chỉ vì một lời Đức Chúa Trời nói với mình rằng phải phán cái hòn đá. Nhưng ông vì sự nóng giận của mình đối với dân sự Chúa, lấy cái cây gậy đập vào hòn đá, mất đi những cái phần phước. David là một người đã được sự công chính của Đức Chúa Trời bảo bọc để được Đức Chúa Trời chấp nhận, cất nhắc lên trở thành một người vua. Nhưng khi David phạm tội với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời quở trách. Đức Chúa Trời làm cho đứa con mà ông ta với người phụ nữ mà mình đã phạm tội tà dâm đó phải chết đi, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận việc đó. Khi ngôi nước của Salomon được Đức Chúa Trời kể Salomon là một người công chính, thì ngôi nước của ông là một ngôi nước giàu có, không có kẻ thù, không có quân địch tấn công. Những quốc gia lân đang phải cống thuế cho đất nước của mình. Và đất nước ở trong thời kỳ của Salomon, người ta nói rằng không kể bạc có giá trị. Giàu có đến mức độ như vậy đó, không kể bạc là có giá trị. Nhưng khi Salomon đó đã không nghe lời Đức Chúa Trời, hay là không còn giữ lòng kính trọng Đức Chúa Trời nữa, đánh mất sự công chính của mình, thì Chúa nói rằng vương quốc của ngươi sẽ bị chia đôi cho hai kẻ khác. Tôi cũng để Đức Chúa Trời không thêm vậy. Đức Chúa Trời dành sự định trước đó cho những người Chúa kêu gọi. Nếu một người đáp ứng trước sự định trước của Đức Chúa Trời thì họ sẽ thừa hưởng phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng vì bất cứ một lý do nào đó từ chối ơn kêu gọi đó của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ mất phần phước, người đó sẽ mất phần phước. Phi-e-rơ là một người đã được Chúa khen ngợi. Khi Chúa hỏi rằng là các ngươi xưng ta là ai, Phi-e-rơ nói rằng lại Chúa, Ngài là Đấng Thánh, là Con của Đức Chúa Trời. Chúa khen ngợi Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ ơi, ngươi thật là được phước, bởi vì đây không phải là điều ngươi tự nói, đây là điều mà Cha ta soi sáng cho ngươi, đây là cái phước. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, khi Chúa nói rằng Ngài sẽ phải đi trên con đường thập tự giá, thì Phi-e-rơ đã đem Chúa riêng ra mà khuyên: Đức Chúa Trời nào mà nỡ vậy, sao Chúa nói những điều kỳ cục quá, Chúa Giê-xu nói gì, hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta có thể là một người đang ở trong tình trạng công chính trước mặt Đức Chúa Trời một tiếng đồng hồ trước đó, nhưng chúng ta có thể trở thành một kẻ không công chính trước mặt Đức Chúa Trời nữa một tiếng đồng hồ sau đó. Vấn đề của tôi và các ông bà anh chị em đó là chúng ta phải hiểu được sự xưng công chính là việc của Đức Chúa Trời làm cho mình, chứ không phải là việc chúng ta tự làm cho bản thân của mình. Ở đây trong câu 30, nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Đây là một điều mà nó còn lớn hơn với những gì mà chúng ta đã thấy, đã nghe từ những người trong Kinh Thánh hay nhận lãnh được. Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta được công chính. Một người nào mà trở thành công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời thì người đó sẽ nhận lãnh được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Một người nào mà đã công chính trước mặt Đức Chúa Trời, người đó sẽ được gọi là thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Một người nào được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời thì người đó được đảm bảo sự cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời ban cho. Trong Chúa Giê-xu chúng ta có tất cả những điều đó. Phaolô nói rằng nhờ Đức Chúa Trời mà tôi và các ông bạn cho em có được điều đó ở trong Chúa Giê-xu. Như vậy, hễ một người có Chúa Giê-xu thì người đó đang được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mà hễ người đó được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời thì người đó sẽ có sự khôn ngoan của Chúa, người đó sẽ có sự thánh khiết của Chúa, người đó sẽ bảo đảm nhận được sự cứu chuộc của Chúa. Đây là một điều đặc biệt Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong thời kỳ hiện tại của mình. Nhưng thái độ của chúng ta, lối sống của chúng ta, nó có đáp ứng với điều mà Đức Chúa Trời đang mong đợi để làm không? Bảo đảm khi một người được thuộc về Đức Chúa Trời thì họ được mặc lấy những điều mà Phaolô đã nói ở tại đây. Trong tuần qua tôi có đọc lại một câu chuyện về một phụ nữ lái taxi. Cô ta khoảng chừng 40 tuổi thì bị một thanh niên trẻ tuổi cũng dí súng, giống như câu chuyện của anh Thương kể vậy đó, và đòi đưa hết tiền bạc cho anh ta. Người phụ nữ này điềm tĩnh lấy tất cả mọi tiền bạc ở trong ví của mình ra đưa và nói với anh thanh niên rằng: cả ngày hôm nay tôi chạy chỉ được có bao nhiêu tiền thôi, hy vọng rằng là anh không chê quá ít, đưa hết số tiền đó cho người thanh niên. Xong rồi thì cô ta nói tiếp: sẵn tôi có xe, anh cần đi về thì tôi có thể chở anh về luôn. Người thanh niên lên trên xe và người phụ nữ này chở anh ta đi về. Ngồi ở trên xe đó, người phụ nữ nói rằng: anh còn trẻ, tôi thấy anh có lẽ khoảng chừng 20 tuổi, mà tại sao lại phải làm những công việc như thế này? Anh có thể dùng sức khỏe, anh có thể dùng khả năng của mình để làm lụng một cách hợp pháp hơn, đâu có phải sống sợ hãi chỉ vì làm những cái công việc như thế này. Thấy đôi mắt của người thanh niên đó đỏ hoe lên. Trước khi người thanh niên xuống xe, cô nói rằng: tôi hy vọng đây là lần cuối cùng anh làm những công việc này. Thì người thanh niên trước khi xuống xe móc hết tất cả số tiền mà mình đã cướp đó trả lại cho người phụ nữ và nói rằng: chị ơi, kể từ rày trở đi em sẽ không bao giờ làm những công việc dơ nhớp này nữa. Thưa quý vị, đây là một người phụ nữ đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cho người phụ nữ này có một sự khôn ngoan khi đối tiếp với một kẻ đang cướp giật mình. Và dùng những lời rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, để rồi cuối cùng thì thấy người thanh niên trẻ đó tựa vào trong người mình khóc, giống như là một đứa em đang khóc trước một người chị. Trong Chúa, Ngài làm cho chúng ta được trở thành công chính, được chấp nhận để đứng trước mặt Ngài, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta luôn sự khôn ngoan, sự thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta nữa. Hễ ai có con Đức Chúa Trời thì sẽ kinh nghiệm những điều này. Nếu chúng ta không có con Đức Chúa Trời thì chúng ta không có gì hết trong những điều này. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là Chúa chọn để làm cho vinh hiển. Ngài chọn chúng ta vì Ngài yêu, Ngài chọn chúng ta để xưng công chính cho mình, và Ngài chọn chúng ta để làm cho vinh hiển. Câu gốc phần cuối cùng nói rằng người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ đến việc là chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời tôn vinh mình không? Ở trong Kinh Thánh có hai chỗ đề cập đến vấn đề này. Ở trong sách Thi Thiên 91 câu 15 nói rằng người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ trả lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Cái chữ tôn vinh ở trong Thi Thiên 91 câu 15 ở đây diễn tả rằng là Đức Chúa Trời đang tôn trọng một người, đang đề cao một người. Trong sách Esaté kể cho chúng ta về câu chuyện của một vị quan là ông Haman. Ông này rất là kiêu ngạo. Haman được vua tôn trọng, trở thành cái người gọi là tay trái của vua, trên vua thứ nhì là chỉ có Haman rồi. Thì Haman yêu cầu vua cho ông một cái lệnh là bất cứ một con người nào mà thấy Haman thì phải cúi xuống lại. Nhưng mà trong triều đình đó có một người, đó là Mardochê. Mardochê là anh nhưng mà trở thành người cha nuôi của hoàng hậu Esaté, được vào làm việc ở trong cung điện đó, đã không cúi lại Haman. Haman giận con người này lắm. Một ngày nọ, vua Asiru đang đọc lại lịch sử thì thấy rằng đã có một lần có một người giải cứu vua ra khỏi hai người toan làm phản, nhưng vua chưa thưởng gì cho con người đó, và con người đó là Mardochê. Bởi vì người đó đã đem các âm mưu phản loạn của hai người kia báo cho vua biết. Vua đêm đó không ngủ được, nghĩ rằng mình chưa ban thưởng gì cho con người này cả, vậy thì bây giờ phải làm gì để ban thưởng. Vua gọi Haman vào và nói rằng theo ngươi thì ngươi nghĩ rằng một người mà vua tôn trọng thì phải làm cái gì? Haman khoái chí quá, có ai mà được vua tôn trọng ngoài mình đâu. Cho nên nó nói rằng tao vua, nếu mà người vua tôn trọng đó thì vua phải lấy áo hoàng bào của vua mặc cho người đó, lấy mão rìu của vua đội lên trên đầu cho người đó, lấy con ngựa của vua cởi đó để cho người đó được ngồi lên cái con ngựa đó, rồi bắt một kiều thần nào mà cao cả nhất phải dẫn con ngựa đó đi khắp phố mà la lên người được vua tôn trọng là như vậy. Haman đang vẽ trong đầu của mình một hình ảnh là mình sẽ được sự tôn trọng là như vậy. Vua nói rằng hãy mau mau làm y những việc người nói cho Mardochê. Haman tán ngựa. Bây giờ thì ông phải mặc áo hoàng bào của vua cho Mardochê, đội mão kiều của vua cho Mardochê, dẫn con ngựa của vua cho Mardochê cởi, và chính miệng của mình phải đi ra la lớn lên rằng người mà vua tôn trọng là như thế này nè. Thưa quý vị, cái niềm hãnh diện, cái niềm vinh hiển mà Haman đã tự tạo cho mình trước đó là mọi người thấy ông thì phải quỳ xuống. Nhưng đứng trước cái sự vinh hiển mà vua ban tặng cho Mardochê thì Kinh Thánh nói rằng Haman xấu hổ và nhục nhã. Ông lấy khăn trùm đầu lại giống như là người ta để tang vậy đó. Về nhà thì bạn bè và bà vợ của ông chê ông rằng Haman ơi, ông thảm bại rồi, thua cuộc rồi. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy một điều rằng khi Đức Chúa Trời mà đã làm vinh hiển một người, hay là Đức Chúa Trời tôn vinh một người, thì cái sự vinh hiển nó lớn hơn là sự vinh hiển mà chúng ta tự tạo ra cho bản thân mình. Và ở đây Chúa Giê-xu khẳng định rằng Ngài sẽ tôn vinh một người. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 thì Chúa Giê-xu nói rằng ai tuyên xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ tuyên xưng người đó trước mặt cha ta ở trên trời. Ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ chối người đó trước mặt cha ở trên trời. Như vậy ở đây Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ làm cái công việc là tôn vinh một người,
hay là tuyên xưng cái danh của người đó một cách cao trọng ở trước mặt Đức Chúa Cha. Luca thì viết rằng ở trước mặt của các thiên sứ nữa. Như vậy đây là một hành động tôn vinh mà Chúa Giê-xu đã nói trước rằng cái người mà đã đặt lòng tin để nhờ cậy nơi Chúa trong cái thời điểm họ đối diện khó khăn hoạn nạn, Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ giải cứu và Chúa sẽ tôn vinh. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 30 là câu gốc của chúng ta, nói rằng những người mà Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng sẽ tôn vinh. Cái chữ tôn vinh ở đây nó có cái ý nghĩa rằng Chúa sẽ khôi phục lại, sẽ mặc lại cái sự vinh hiển mà Chúa đã ban cho Adam và Eva từ lúc ban đầu, để con người không trở thành lõa lồ trước mặt Đức Chúa Trời nữa, để tội lỗi của con người không còn bị lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Và đây là điều Chúa làm cho những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Ha-ma tự tạo cho mình một cái thứ vinh hiển, nhưng đem cái sự vinh hiển đó để so với cái sự vinh hiển của vua A-sơ-rô ban tặng cho Mạc-đô-chê thì Ha-man sẽ phải xấu hổ. Tôi và các ông bạn chị em chỉ là những con người dại, những con người yếu, những con người hèn trong thế gian này. Nhưng khi Chúa làm cho chúng ta được vinh hiển thì Ngài chọn những kẻ dại ở trong thế gian để làm cho kẻ khôn ở trong thế gian này phải hổ thẹn. Nó có phải là sự vinh hiển không? Ngài chọn những con người yếu đuối trong thế gian này để làm cho những con người mạnh mẽ trong thế gian này phải bị xấu hổ. Đó có phải là sự vinh hiển không? Ngài chọn những con người hèn hạ không ra gì ở trong thế gian này để làm cho những con người tưởng rằng mình là ra gì đó sẽ phải xấu hổ trước. Thưa quý vị, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời dành cho những con người thuộc về Chúa là như vậy. Trong cuộc sống ở trên đất này, có con người nào, vị vua nào, những nhân vật lỗi lạc của lịch sử nào có thể so sánh được với tên tuổi của một Phi-e-rơ, một ngư dân, một người đánh cá? Nhưng bây giờ thì cả trời và đất danh của con người đó được cao trọng. Có người nữ hoàng nào, có vị hoàng hậu nào, những con người đã làm được nên lịch sử ở trên thế giới này có thể so được với tên của một thôn nữ Mary tầm thường mà Đức Chúa Trời đã nâng người đó lên không? Không có một con người nào có thể so sánh với sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã ban tặng. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay. Khi Chúa đã làm những điều này cho tôi và các bạn chị em, thì Chúa nói với chúng ta một điều: ai tự hào, ai khoe mình, hãy tự hào ở trong Chúa, hay là hãy khoe mình trong Chúa. Jeremy giải thích cái điều này đó ở trong sách của ông, nói rằng người khôn đừng có tự hào về cái khôn của mình, người mạnh đừng có tự hào về cái mạnh của mình, người giàu đừng có tự hào về cái giàu của mình, nhưng ai tự hào thì hãy tự hào rằng người đó đã biết Đức Chúa Trời. Đó là điểm mà Chúa muốn chúng ta tự hào đó. Hãy tự hào rằng người đó đã biết và xin nhận Chúa. Tôi và các ông bạn cho em đã được biết về Chúa và đã xin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Xin nhận Đức Chúa Cha là Cha của chúng ta ở trên trời. Và đây là điểm để chúng ta tự hào, bởi vì đây sẽ là điều vinh hiển cho tôi và các ông bạn chị em. Louis Pasteur ngày xưa là một nhà hóa học và cũng là một nhà sinh vật học. Cuối thế kỷ thứ 19, ông đang sống ở trong một tình trạng mà thế giới xung quanh họ đang bị chết vì loại vi trùng chó dại cắn. Trong quá trình cuộc sống của mình, Louis Pasteur hy vọng rằng mình có thể làm một điều gì đó bổ ích cho xã hội. Cho nên ông ngày đêm nghiên cứu tìm một cái loại vaccine gì đó để mà chống lại với vi trùng dại. Cho đến khoảng năm 1885 thì ông đã tìm ra được cái loại vaccine mà để chống lại với vi trùng dại đó. Ông đang chưa biết làm thế nào để thí nghiệm cái vi trùng đó. Ông nghĩ rằng ông sẽ thí nghiệm trên bản thân của ông. Thì lúc đó có một người mẹ, có một người con của mình, người con mang tên là Joseph Meiser, 9 tuổi đang bị mắc vi trùng dại. Và người mẹ đó đến nói với bác sĩ Louis Pasteur rằng xin ông hãy thí nghiệm cái loại vaccine đó ở trên thân thể của con trai tôi. Ông Louis Pasteur không dám, bởi vì chưa biết kết quả nó như thế nào, có thể sẽ làm cho đứa trẻ chết. Nhưng người mẹ nói rằng xin ông đừng thí nghiệm trên thân thể của mình, hãy thí nghiệm trên đứa con của tôi, bởi vì dầu sao nó không được chữa lành thì vi trùng dại cũng làm cho đứa con này chết. Cuối cùng Pasteur đã nhận lấy cái đề nghị đó và đã thử nghiệm ở trên thân thể của đứa trẻ. Ông đã làm cái thí nghiệm đó vào ngày 6 tháng 7 của năm 1885, trong 10 ngày chích thuốc liên tục cho đứa trẻ mang tên là Joseph Mazer đó. Sau 10 ngày thì vi trùng cho dại được chữa lành ra khỏi đứa trẻ đó. Bắt đầu cái loại vaccine để chống vi trùng dại của Louis Pasteur bắt đầu được phổ biến đưa ra cho cộng đồng. Sau này có người hỏi ông rằng nếu như ông chết thì ông muốn ghi cái gì ở trên mộ? Ông Louis Pasteur nói rằng hãy ghi trên mộ là Joseph Mazer được sống. Để kỷ niệm về cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời của ông là có một người đã bằng lòng để cho ông thí nghiệm cái loại vaccine mình tìm ra đó. Và may mắn đứa trẻ đó được sống. Mazer đã sống cho đến năm 64 tuổi, ông làm việc ở trong một cái bệnh viện trường đại học Pasteur ở tại Pháp. Đối với Louis Pasteur thì 10 năm sau đó, tức là vào ngày 28 tháng 9 của năm 1895 thì ông ta đã bị chết sau khi ông ta bị một loạt những đau đớn của những cái cơn stroke tấn công ông. Tôi không biết rằng là người ta có ghi cái câu Joseph Mazer được sống ở trên cái mộ phần của ông ta hay không. Tôi không thấy cái điều đó. Tuy nhiên trước khi ông chết thì ông đã nói lên một điều. Ông nói rằng người ta hay là mọi người phải làm việc, mọi người phải làm việc. Tôi đã làm những gì tôi có thể. Cái sự đóng góp của Louis Pasteur nó chỉ là một sự đóng góp mà ông thấy rằng nó chỉ là một phần trong những gì của nhân loại đang đối diện với. Nhân loại còn phải tiếp tục để có thể tìm kiếm những loại vaccine, những loại thuốc để mà chống với những cái vi khuẩn bệnh tật khác. Cho nên ông khích lệ rằng mọi người hãy làm việc, mọi người hãy làm việc, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi suy nghĩ đến lời nói này của Louis Pasteur và tôi khích lệ với các ông bà anh chị em rằng mọi người hãy đáp ứng, mọi người hãy đáp ứng trước sự kêu gọi của Chúa. Tôi đã đáp ứng với Chúa bằng tất cả những gì tôi có thể đáp ứng được. Xin Chúa cho chúng ta có thể đáp ứng được với Chúa, bởi vì những người mà Ngài đã định trước thì Ngài đã kêu. Những người Ngài đã kêu, Ngài sẽ làm cho trở thành công chính. Và những người Ngài đã làm cho công chính, Ngài sẽ làm cho họ được vinh hiển. Nguyện Chúa cho tôi và các ông bà anh chị em sẽ trở thành những người mà trong ngày chúng ta gặp mặt Đức Chúa Trời, Chúa cảm thấy vui lòng. Vui lòng vì chúng ta đang đáp ứng đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên toàn thể các ông bà anh chị em. Xin Chúa ban ơn trên quý vị tín hữu ở tại nhà riêng cùng theo dõi lời Chúa trong thời gian này. Trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con ngợi khen Chúa vì những gì mà Chúa bày tỏ cho chúng con trong tình yêu của Ngài vượt hơn là sự suy hiểu của loài người chúng con. Một Đức Chúa Trời cao cả mà tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống để tôn thờ, Đức Chúa Trời đó đã bằng lòng yêu chúng con để trở thành một con người chịu chết đền tội thay cho chúng con, và trong hình ảnh của Đấng đã đến để chịu chết thay cho chúng con đó, Ngài ban cho chúng con sự công chính để chúng con được đứng ở trước mặt Ngài. Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con có thể phục vụ Ngài. Ngài ban cho chúng con sự thánh khiết để chúng con sống tôn cao danh Ngài. Ngài ban cho chúng con sự cứu chuộc để chúng con được ở cùng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả những điều mà Chúa đã hoạch định cho chúng con. Điều gì Adam đã làm mất thì ngày hôm nay chúng con được nhận lãnh trở lại trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con có một lòng tin xứng đáng đối với Ngài, một lòng tin chân thật đối với Ngài, một lòng tin trọn vẹn đối với Ngài, vì sẽ có một ngày chúng con đối diện trước sự phán xét của Đức Chúa Trời về thái độ, về cách mà chúng con đang đáp ứng trước tình yêu của Chúa là như thế nào. Trong ngày đó chúng con sẽ không phải xấu hổ nếu ngày hôm nay chúng con đã tự chọn quyết định để đi với Chúa một cách trung tín cho đến ngày cuối cùng. Xin giữ đức tin của chúng con trong những ngày mà chúng con sống ở giữa thế giới này đầy dẫy những hoạn nạn, trong những ngày mà thế giới chúng con đang sống nhiều dấu hiệu báo trước cho chúng con biết rằng Chúa Giê-xu đã trở lại rất gần. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng để được gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về những điều Chúa dạy dỗ, và xin tiếp tục bằng ẩm mỗi người trong chúng con. Nguyện lời mà Chúa hứa với chúng con ở tại đây sẽ được áp dụng cho mỗi cuộc đời của chúng con trong ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.